Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020, tức ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bão số 9 với sức gió giật cấp 15 đến 17, dự báo đổ bộ vào vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ vào sáng mai. Sóng biển cao tới 10 mét, gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên. Trước chiều tối nay, các địa phương cần hoàn thành công tác di dời dân ở khu vực nguy hiểm, kiểm đếm xong tàu thuyền, cương quyết cấm biển, không cho người dân ở lại lồng bè. Bãi rác Nam Sơn, Hà Nội thông xe trở lại sau 3 ngày ngưng trệ. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Mỹ tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và gần 50.000 binh sĩ. Trong khi đó, Nga vừa đề xuất với Mỹ cơ chế mới giám sát hệ thống tên lửa trên mặt đất. Còn Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt 3 tập đoàn lớn của Mỹ vì tham gia vào hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tăng liên tục, sắp chạm mốc 44 triệu. Nhiều quốc gia châu Âu đang tính đến việc phong tỏa lần thứ hai nếu số ca lây nhiễm tiếp tục leo dốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 9 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 135 đến 150 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 135 đến 165 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 11 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh, nên có gió đông bắc mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ nửa mét đến 1,5 mét. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Gió mạnh trên đất liền. Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm ngày hôm nay. Thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày mai 28 tháng 10. Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Riêng đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 10. Mưa lớn. Từ đêm ngày 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm mỗi đợt, Bắc Tây Nguyên từ 100 đến 200mm mỗi đợt. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm mỗi đợt, riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500 đến 700mm mỗi đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9, cấp 4.
Như vậy là bão số 9 với sức gió giật cấp 15 đến 17, dự báo sẽ đổ bộ vào vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ vào sáng mai, sóng biển cao tới 10 mét, gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên. Dự kiến hơn 1 triệu 200 nghìn dân sẽ phải đi sơ tán.
Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh để ứng phó bão vào sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta đang ở trong tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, đặc biệt là ở miền Trung. Nếu cấp gió mạnh như dự báo, sau bão là mưa lũ sẽ thiệt hại vô cùng lớn. Các tỉnh phải chủ động phòng tránh tốt nhất. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung, không để ai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Kiên quyết di rời sơ tán người dân ra khỏi khu vực lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở. Sớm đưa tàu thuyền vào bờ, trăng chống nhà cửa. Các địa phương không tổ chức các cuộc họp, trừ họp nội dung quan trọng để tập trung ứng phó với bão lũ.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị, nhất là quân khu 4, quân khu 5 kịp thời triển khai lực lượng phương tiện ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ và thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng tránh bão số 9 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa bắt đầu từ sáng nay. Trong khi đó, chủ động ứng phó với bão số 9, trong chiều và tối qua, các địa phương ở Nam Trung Bộ đã khẩn trương rà soát các hộ dân trong vùng nguy hiểm lên phương án sơ tán dân trước 18 giờ chiều nay. Phản ánh của nhóm phóng viên và cộng tác viên thường trú tại miền Trung.
Đối phó với bão số 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu trước 16 giờ 30 phút, các ngành địa phương phải hoàn thành phương án sơ tán người dân vùng suy yếu. Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
Trước mắt là chúng ta tiến hành di dân ra khỏi cái vùng nguy hiểm và đi kiểm tra tất cả những cái công trình hồ đập, các công trình xây dựng, tháo dỡ những cái trụ ăng tin, những cái cần cẩu mà có thể gây nguy hiểm để làm sao chúng ta phòng chống cơn bão số 9 này đảm bảo là an toàn tuyệt đối cho người dân.
Xã Đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nằm dọc bờ biển. Đây là nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Chính quyền và người dân đang khẩn trương chằng chống nhà cửa. Ông Huỳnh Đức ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết gia đình ông đã đưa thuyền vào sâu ven sông Trường Giang để neo đậu. Ông mua thêm dây bao tải đựng cát chằng lên mái nhà chống bão.
Nói chung là vui rằng đây cũng an toàn, không sợ dây. Vô trong đây cũng có chìm xuống rồi cũng làm đó thôi chứ cũng không có gì là cũng hô của.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy điện, hồ chứa căn cứ thực tế có phương án vận hành hợp lý, đảm bảo an toàn. Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết:
Đơn vị đang phối hợp với địa phương làm công tác chuẩn bị để mai là sơ tán 130 hộ dân ở đấy. Bộ Chỉ huy cũng đã họp và để triển khai cho tất cả các cơ quan đơn vị đầu chiều nay thì phân công các đồng chí trong Bộ Chỉ huy đi kiểm tra công tác chuẩn bị ở tất cả các đơn vị trên biển.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, có gần 1.200 tàu cá vào neo đậu tại các khu tránh trú bão và các cảng cá trong tỉnh. Ông Hồ Trọng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến 7 giờ sáng các địa phương phải hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú, neo đậu an toàn và yêu cầu ngư dân rời tàu trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo ban quản lý các cảng cá cùng với chi cục thủy sản tổ chức đối với tàu thuyền mà còn ở ngoài khơi chưa vào thì hiện nay còn khoảng 30 tàu thì chúng tôi cùng với biên phòng cùng với địa phương sẽ kêu gọi cùng với người nhà kêu gọi toàn bộ những tàu thuyền này phải tranh thủ vào sắp xếp tàu thuyền một cách nhanh gọn hạn chế đến mức tối đa và đập dò sóng bão.
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 9. Hiện các tàu cá đánh bắt trên biển đang trên đường di chuyển vào bờ tránh bão. 165 hồ chứa trong tỉnh đã chủ động hạ thấp mực nước, hạn chế tích nước để chuẩn bị đón lũ. Tại tỉnh Phú Yên, kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và khu vực nuôi trồng thủy sản, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các ngành địa phương tập trung hỗ trợ, hướng dẫn bà con dằng chống nhà cửa, nhấn chìm lồng bè và sớm vận động nhân dân vào bờ tránh bão. Tại Vịnh Xuân Đài, hiện có hơn 1.800 bè với gần 60.000 lồng nuôi còn tôm.
Hiện nay thì cơ bản là lồng bè và các tàu cá của tỉnh trên địa bàn thì là đã được thông báo và đang di chuyển về bờ. Dự kiến là cho đến ngày 18 giờ chiều là sẽ các tàu bè là sẽ phải đi vào bờ và vào nơi trú tránh an toàn. Với người dân là thông tin để cho người dân cột buộc chặt lồng bè và đi vào những cái khu vực an toàn, và đặc biệt là nếu mà người dân còn ở lại trên bè thì cũng phải có cái biện pháp để cưỡng chế, tuyệt đối là không để cho người dân ở lại trên bè gây nguy hiểm.
Dự báo sau khi đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 tiếp tục đi vào khu vực Tây Nguyên với sức gió còn mạnh, khả năng gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Tây Nguyên tập trung chỉ đạo một số nội dung sau đây.
Sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vùng ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn. Hướng dẫn chỉ đạo triển khai chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là cây trồng lâu năm, cây công nghiệp. Kiểm tra rà soát các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ chứa sung yếu, công trình đang thi công. Chủ động vận hành đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Tổ chức thông tin cảnh báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du bị ảnh hưởng, kể cả đối với nước bạn Campuchia, về việc vận hành xả lũ, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp để chủ động phòng tránh. Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do bão lũ.
Các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Về công tác cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đến nay, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 20 tỷ đồng và nhiều hàng hóa ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Có rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm. Chúng tôi phối hợp với các đơn vị vận tải cũng như hàng không để chuyển những hàng đến với đồng bào miền Trung một cách nhanh nhất.
Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc vào sáng nay. Trước đó vào chiều qua, đại hội đã diễn ra phiên chủ bị với sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Công Luận đưa tin.
Tại phiên chủ bị, các đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc, quy chế nội quy của đại hội, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Cạn phát triển nhanh, bền vững, đại hội có sự tham gia của 345 đại biểu, đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 sẽ chính thức khai mạc. Tin của nhóm phóng viên Trường Giang và Duy Thái.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 khẳng định những điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, từ việc nhận diện 5 lợi thế chính, 3 điểm nghẽn, nút thắt, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện 3 đột phá chiến lược về kinh tế cửa khẩu, du lịch dịch vụ và nông nghiệp. Cao Bằng có tất cả 17 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình trên 7% một năm. Bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 37 triệu đồng trên một người mỗi năm. Đặc biệt, hoạt động thu hút đầu tư được cải thiện với các dự án lớn về hạ tầng, nông nghiệp hàng nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên, đảm bảo an ninh biên giới.
Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Đây là một trong những mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 chính thức khai mạc vào sáng nay. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
Mục tiêu của Đảng bộ tỉnh đề ra phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân của cả nước. Đại hội sẽ bầu 65 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có 17 đồng chí. Bộ Chính trị đồng ý cho Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 3 phó bí thư tỉnh ủy. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 10, đại hội diễn ra phiên chủ bị. Để chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, đại hội đã kêu gọi các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Cũng trong chiều qua, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công công trình quảng trường biển, chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 19 cũng chính thức khai mạc vào sáng nay. Tin của phóng viên Việt Cường.
Nhiệm kỳ tới, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2015-2020. Trong đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng then chốt, các lĩnh vực địa bàn có tiềm năng lợi thế, đồng thời tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ then chốt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một số ngành lĩnh vực trọng điểm và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo động lực mới để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Còn tại Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 16, vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa 17 với 100% số phiếu tán thành.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Từ 20 giờ tối qua, bãi rác Nam Sơn Hà Nội đã hoạt động bình thường trở lại sau 3 ngày dừng hoạt động do người dân chặn xe vào bãi.
Từ tối ngày 23 tháng 10, bãi rác Nam Sơn bị người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn đường vào do bức xúc về tình trạng ô nhiễm trong những ngày gần đây, nhất là tại khu vực thôn 2 xã Hồng Kỳ. Chậm giải phóng mặt bằng vùng bán kính 500m, chưa giải quyết một số chính sách đối với người dân chịu ảnh hưởng. Những ngày qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã phân luồng rác sang một số địa bàn, song ở nhiều nơi rác bị ùn ứ chất đống ven đường. Công ty Môi trường đô thị Hà Nội ước tính số rác tồn đọng toàn thành phố khoảng hơn 10.000 tấn. Cách đây 2 ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ triệu tập cuộc họp lãnh đạo sở ngành và cho rằng nguyên nhân sự việc của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn chủ yếu là chủ quan, trong đó các đơn vị chức năng chưa thực sự tâm huyết, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, công tác phối hợp cũng chưa hiệu quả. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố phải giải quyết hết mức vì lợi ích của người dân trong khuôn khổ pháp luật, không để móc ngoặc cố tình dây dưa kéo dài để trục lợi chính sách.
Trong khi đó, 15 đội cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phát hiện xử phạt 12 xe chở rác để nước và chất thải rơi xuống đường sau hơn một ngày tập trung xử lý lỗi này. Theo Nghị định 100 thì với hành vi này, các tài xế sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu cho đến 4 triệu đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Các lực lượng Nhật Bản và Mỹ vừa bắt đầu các cuộc tập trận trên không, trên biển và trên bộ tại khu vực xung quanh Nhật Bản. Cuộc tập trận này dự kiến kéo dài đến ngày 5 tháng 11 tới.
Cuộc tập trận mang tên Thanh Kiếm Sắc là cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên kể từ khi ông Suga Yoshihide trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng trước, với cam kết sẽ tiếp tục củng cố các lực lượng phòng vệ của mình. Cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần. Tại sự kiện này năm nay, Mỹ và Nhật Bản triển khai hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và 46.000 binh sĩ, thủy thủ và thủy quân lục chiến. Cuộc tập trận này cũng sẽ là lần đầu tiên bao gồm hoạt động huấn luyện tác chiến điện tử và trong không gian mạng. Đây là cơ hội thể hiện sức mạnh của Liên minh Nhật-Mỹ.
Trong khi đó, Nga vừa đề xuất với Mỹ về cơ chế mới giám sát hệ thống tên lửa trên mặt đất.
Theo đề xuất mới của Nga, nước này và Mỹ cùng không triển khai một số hệ thống tên lửa trên mặt đất tại châu Âu, đồng thời đưa ra một số biện pháp kiểm chứng lẫn nhau nhằm xây dựng sự tin tưởng sau khi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung chấm dứt. Năm ngoái, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, trong khi Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Nhà Trắng. Hành động này kéo theo việc Nga cũng đình chỉ hiệp ước. Hiệp ước này được các nhà lãnh đạo hai nước ký kết năm 1987, cấm các loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Nga và Mỹ đang trong quá trình đàm phán để gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, dự kiến hết hạn vào tháng 2 năm tới.
Liên quan đến việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân Chủ Joe Biden tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ.
Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi lấy làm tiếc trước việc những quan điểm thù ghét Nga lại có thể lan rộng theo cách này. Nước Nga đang được định hình như thế lực đối lập. Đây không phải là sự thật.
Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba tập đoàn lớn của Mỹ là Lockheed Martin, Boeing và Raytheon do tham gia vào hoạt động bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, Trung Quốc. Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp trừng phạt là để bảo vệ lợi ích quốc gia. Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hơn 60 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Tỷ lệ bỏ phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được dự báo sẽ cao nhất trong vòng một thế kỷ qua ở Mỹ. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Theo dữ liệu của dự án bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida, hơn 60 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Con số này thể hiện mối quan tâm của cử tri Mỹ tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Nguyên nhân nhiều cử tri Mỹ quyết định đi bỏ phiếu sớm cũng là do lo ngại phải xếp hàng dài trong ngày bầu cử, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và đã khiến khoảng 225.000 người tử vong ở Mỹ. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm 2020 được dự báo khoảng 150 triệu, tương đương 65% các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa kêu gọi người dân nước này không mua hàng hóa của Pháp và hối thúc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dừng cái gọi là chương trình nghị sự chống đạo Hồi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Macron cam kết chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sau vụ một giáo viên nước này bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại vì đã sử dụng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed trong bài giảng về tự do ngôn luận. Nhiều nước châu Âu đã phản đối bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về Tổng thống Pháp. Theo Ngoại trưởng Đức thì đây là điều không thể chấp nhận được.
Chúng tôi sát cánh thể hiện sự đoàn kết với Pháp. Nếu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có những chỉ trích mang tính cá nhân nhằm vào Tổng thống Pháp, điều này là không thể chấp nhận được. Trên tất cả, chúng tôi sẽ đồng hành cùng Pháp trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu sắp chạm mốc 44 triệu. Số ca mắc mới trong ngày tại Nga đã tăng lên mức cao chưa từng thấy với hơn 17.000 ca. Trong khi Pháp đối diện với nguy cơ, số ca mắc mới mỗi ngày lên tới mức 100.000, tức là tăng gấp đôi so với con số thống kê chính thức. Nhiều quốc gia châu Âu đang tính đến kịch bản phong tỏa lần thứ hai để ứng phó với làn sóng tiếp theo của đại dịch COVID-19. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Chính phủ Séc đã buộc phải đóng cửa trường học, hầu hết các cửa hàng và dịch vụ sau khi trở thành điểm nóng COVID-19 tồi tệ nhất của Liên minh châu Âu. Ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Andrei Babis cho biết nước này có thể sẽ áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới và điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người dân. Tính đến nay, Cộng hòa Séc vẫn là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trung bình cao nhất tại châu Âu. Số ca nhiễm trung bình trong tuần qua ở mức hơn 10.000 trường hợp mỗi ngày. Bộ Y tế Ba Lan cho biết trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận hơn 10.000 trường hợp nhiễm mới. Dự kiến, Ba Lan sẽ áp đặt các biện pháp mới và hạn chế đi lại cho đến khi mức độ lây lan hiện nay chậm lại. Hungary, quốc gia đã vượt qua Rumania về tỷ lệ tử vong do COVID-19 và đứng vị trí thứ hai trong Liên minh châu Âu sau Cộng hòa Séc, đã và đang khuyên cáo người dân cần tuân thủ các quy định của chính phủ như buộc phải đeo khẩu trang tại các sự kiện ngoài trời và các hoạt động thể thao. Trong những ngày qua, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các nước Đông Âu cũng đã dương tính với COVID-19, ví dụ như Tổng thống Ba Lan Andrei Duda, Thủ tướng Bulgari Boyko Borisov. Một số các thành viên chính phủ của các nước Đông Âu như Séc, Ba Lan, Bulgaria cũng đã xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.
Từ chiều tối qua thì người dùng Facebook trên khắp thế giới đang gặp những lỗi về bảng tin.
Người dùng Facebook khắp nơi đang đồng loạt báo lỗi hiển thị trên cả bản web của máy tính, lẫn ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các nội dung quảng cáo vẫn lấn át thông tin bạn bè gần như không xuất hiện. Facebook chưa đưa ra bình luận nào về sự cố này. Gần đây, mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang cố gắng chặn tình trạng hỗn loạn liên quan đến bầu cử ở Mỹ bằng cách sử dụng các thuật toán bảo vệ mà họ đã xây dựng. Các biện pháp có thể áp dụng bao gồm việc làm chậm tốc độ lan truyền các bài phát biểu, thay đổi nội dung người dùng có thể xem, hạ tiêu chuẩn các bài đăng được xác định là nguy hiểm.
Tiếp theo là một số tin thể thao. Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia đã kết thúc vào chiều qua với chức vô địch thuộc về U15 PVF khi đội bóng này xuất sắc đánh bại U15 SHB Đà Nẵng với tỷ số 4-2. Câu lạc bộ Tottenham đã vượt qua chủ nhà Burnley 1-0 ở trận muộn nhất vòng 6 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Còn tại giải vô địch Tây Ban Nha, Levante và Celta Vigo hòa nhau 1-1. Còn tại giải vô địch Italia, AC Milan và Roma cũng hòa nhau với tỷ số 3-3.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, sáng và đêm nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào rải rác. Riêng phía Nam, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Riêng Thừa Thiên Huế đêm gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6 đến cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng phía Bắc có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Vùng ven biển phía Bắc đêm cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, riêng chiều tối và đêm phía Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Nam có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông, riêng chiều tối và đêm, phía Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Bắc gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Phía Nam mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 10 đến cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông. Riêng phía nam khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa bão. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8, cấp 9. Khu vực phía nam của quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.